Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tác dụng của lời nói. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi vào đời, con người ai cũng nói. Và tiếng nói vào đời của một con người, đó là cái tiếng khóc. Oa. Rồi theo thời gian năm tháng lớn lên, dầu có học hay không học, dầu có thông minh hay là không thông minh, là một con người trong xã hội ai cũng nói được. Ngoại trừ do vì bẩm sinh mà không nói được, nhưng mà là một con người ai cũng nói. Có điều lời nói đó có giá trị hay không có giá trị, lời nói đó đem lại an vui hạnh phúc cho con người hay tạo chia rẽ hận thù, lời nói đó tạo thiện nghiệp hay là ác nghiệp, nó còn tùy thuộc vào chúng ta có biết cách nói hay là không biết cách nói không mà thôi. Nói cho xong chuyện mà không cần biết đến hậu quả tốt hay là xấu thì ai nói cũng được. Nhưng mà còn nói có tác dụng lớn trong cái việc như là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thì đương nhiên nó cũng đòi hỏi cái khả năng của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái quá trình học hỏi và thực tập. Chính vì thế mà người đời thường nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Quả thật lời nói là phương tiện duy nhất để cho con người tạo sự cảm thông lẫn nhau trong một cộng đồng, trong một xã hội, hay là xa hơn nữa là cộng đồng quốc tế. Vì thế mà nó có một cái giá trị vô cùng trọng đại. Bởi vì bằng lời nói, chúng ta có thể biểu lộ được những tư tưởng thầm kín trong một người chúng ta. Chúng ta có thể chia sẻ với người khác những gì mà chúng ta có, hoặc là chúng ta có thể thâu nhận được những gì mà người khác muốn truyền đạt đến cho chúng ta. Những người khác giàu cho là trong một xã hội đó là tầng lớp thượng lưu trí thức, hay là trung lưu, hay là hạ lưu bần dân khổ sở, cũng đều phải sử dụng cái ngôn ngữ để mà trao đổi lẫn nhau. Như vậy dầu cho con người đó là giới nào đi nữa thì cũng vẫn có thể học hỏi, tu tập và thận trọng chú tâm vào những gì mà mình sắp nói. Bởi thế người xưa cũng cứ thường nhắc chúng ta, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Nói như vậy có nghĩa là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng cái lời nói của mình. Điều nào chúng ta cần nói và điều nào chúng ta không nên nói. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được cách nói của tự thân, thì trước hết người thân trong gia đình của chúng ta thừa hưởng được những giây phút ấm êm, hạnh phúc. Và kế đến là cho cộng đồng nhân loại có thể tránh được những phiền phức không cần thiết, và đời sống trên thế gian này nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tuy là ai muốn nói cách nào cũng được, nhưng mà nếu lời nói đó phát xuất từ một cái tâm niệm như là tham lam, sân hận, ganh tị, ngã mạn, ích kỷ, vân vân và vân vân, thì lời nói đó nó nguy hiểm quá. Mà nhất là cách nói đó qua những cách như là nói dối, nói lời nói đâm thọc, nói những lời nói thô lỗ cộc cằn, nói những lời nói nhảm nhí, thì cách nói này chắc chắn sẽ tạo đổ vỡ trong cuộc sống gia đình. Nếu là ngoài cộng đồng thì sẽ đưa nhân loại đến chỗ sát phạt, chia rẽ, hận thù lẫn nhau. Được coi là một lời nói có tác dụng lớn trong việc đem lại hạnh phúc, an bình cho người thân, cho cộng đồng nhân loại, là lời nói đó được xuất phát từ tâm thương người, từ sự giúp đỡ, với một cái tâm lòng hoan hỷ, qua bốn cách ngược lại với những lời nói tệ hại. Đó là không nói dối, không nói lời nói đâm thọc, không nói lời nói thô lỗ cộc cằn, và không nói những lời nói nhảm nhí. Đây là những cách nói có tác dụng rất lớn, đem lại an bình, hạnh phúc cho con người. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trước hết là không nói dối là lời nói như thế nào, và cái lời nói chân thật là chúng ta phải nói như thế nào. Người mà thực tập cách nói này là người lúc nào cũng cố tránh và kiên cự những lời nói thiếu thành thật. Lời nói dối tức là cái chuyện có, chúng ta có thể nói là không, và chuyện không, chúng ta có thể thêu dệt thành có. Người xưa thường nói là nước lạ khuấy thành hồ đó. Tức là ý muốn nói những cái lời nói đó nó không có, những cái điều đó không có, nhưng mà chúng ta có thể thêu dệt và có thể nói nó là có. Người ấy nói lời nói nó không đúng với lương tâm và có tác động nguy hại. Còn đối với cái lời nói chân thật là một người luôn luôn tận tâm sống chân thật, chắc chắn người đó đáng được cho chúng ta tin cẩn. Như vậy những ẩn ý nằm phía sau lời nói giả dối hay là ý định làm cho người khác hiểu sai sự thật có thể khác nhau, nhưng khi nói dối để mà được lợi về tài sản, tài vật, địa vị, quyền thế, danh vọng, vân vân và vân vân cho chính mình hay là cho người thân của mình, thì đó là lời nói phát xuất từ tâm tham lam. Nói dối cố tình làm hại người khác, đó là tâm sân. Và nói dối để mà thỏa mãn cái sự hận thù của mình, đó là si. Nói lời giả dối nó có tác hại cho người mà thực sự không phải chỉ có riêng tác hại cho người, mà nó còn có tác hại lớn cho chính bản thân của mình nữa. Bởi vì khi mà biết được chúng ta là cái người nói dối, có thể một lần không biết người ta tin, hai lần không biết người ta tin, ba lần không biết người ta tin, nhưng mà lần thứ tư có thể người ta không có khờ để mà tin mình nữa đâu. Mà một khi mà biết chúng ta nói dối, họ sẽ không tin chúng ta nữa. Xã hội chỉ có thể tồn tại êm thấm trong sự tín cận lẫn nhau khi mà người này có cái lý do để tín nhiệm người khác. Thành ra như vậy á, cái tật nói dối nó còn ảnh hưởng đến tâm tánh tự nhiên của chính mình, và nó có ảnh hưởng rất lớn đến ngoài cộng đồng của xã hội. Khi đã nói dối một lần, chúng ta đã bị bắt buộc phải nói dối nữa để mà che đậy cái dối trước. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có khuynh hướng cố tình cho người khác, làm cho người khác hiểu sai sự thật. Và như vậy, nó gài chặt con người của mình vào một cái loại cạm bẫy rất là chằng chịt, không lối thoát. Lắm lúc đến cái độ nào đó, chính người nói dối hay là chính chúng ta là người nói dối cũng không còn cách nào để mà biết được đó là sự thật. Sự giả dối đó nó còn có một cái sự trở ngại lớn trong lối sống của gia đình, giữa người thân lẫn nhau, hay là trong việc làm ăn. Nói dối là điều tệ hại nhất, mà nhất là đối với người thân. Nếu người đó là chồng mà cứ nói dối mãi với vợ, rồi một lúc nào đó mà người vợ đó phát hiện ra thì sẽ rất là thất vọng. Và không phải chỉ dừng lại ở chỗ thất vọng, mà có thể đưa đến một cái kết quả không tin tưởng nữa, và có cái khuynh hướng là phải chia tay. Hay là người vợ có cái khuynh hướng nói dối với chồng, có thể một lần được, hai lần được, ba lần được, mà nhiều hơn nữa, một lúc nào đó người chồng mà phát hiện ra, mất niềm tin ở nơi vợ. Thần tượng của người vợ mình tốt đẹp bao nhiêu, bây giờ nó mất hết đi. Và như vậy, cái cuộc sống hạnh phúc khó có thể bảo đảm, và nó có cơ hội dẫn tới chia tay rất là cao. Đó là nói đến vấn đề trong gia đình. Còn nếu đến vấn đề làm ăn là càng tệ hại hơn nữa. Một khi mà người ta biết mình nói dối rồi đó, không ai tin tưởng để mà giao cho mình một trọng trách gì cả, mà cũng không ai tin tưởng để mà làm một cái sự giao dịch giữa chúng ta và người đó. Thì như vậy chúng ta chỉ có sống một mình thôi, và chúng ta sống trong cô độc. Tất cả những điều nói dối giữa người thân trong gia đình, giữa những người làm ăn trong xã hội, có thể nói đó là những điều tệ hại, nhưng mà nó không tệ hại bằng trong khi sự tệ hại quan trọng nhất là việc tiến tu trên đường giác ngộ. Tại vì giác ngộ là thấu triệt sự thật, thấy rõ thực tướng của sự vật, không còn sanh tử luân hồi nữa. Chứng ngộ chân lý là trọn vẹn, tự hòa mình, hòa đồng với sự thật, với cái gì thật sự là như vậy. Như vậy chúng ta cố tránh, cố kiêng cự lời nói giả dối, là chúng ta vươn mình vượt qua khỏi cái phạm vi luân lý của đời thường xã hội. Đó là trọn vẹn, hòa đồng với chân lý. Thành ra vì vậy, đến cái mức tột cùng, chân thực là một ba la mật, tức là một trong 10 pháp có khả năng đưa người thực hành từ bỏ bờ mê đến bến giác. Một người luôn luôn chân thật, trong sạch và chánh trực là người nói sao làm vậy, mà làm sao nói vậy. không bao giờ nói khác. Không hề sai chạy mà không bao giờ có một cái sự chênh lệch giữa hành động và lời nói. Đó là phong cách của những người có tu học. Đời công như thế nào thì đời tư như thế đó. Dầu là có hy sinh một cái gì của bản thân mình đi nữa, nhưng mà một khi đã biết sự nguy hiểm của lời nói không thành thật thì chúng ta nói không bao giờ giả dối. Điều đó nó có một cái tác dụng rất là lớn trong cái đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì nên nhớ rằng là cõi đời này, nếu chúng ta có thể nói dối qua mặt người thân của mình, qua mặt chư vị Bồ Tát, chư Phật, nhưng mà chúng ta không bao giờ qua mặt được nhân quả luân hồi. Thành ra vì vậy, cái tệ hại nhất á, khi mà chúng ta đã nói dối rồi, đó là cái cơ hội nó dẫn chúng ta đến sanh tử luân hồi rất là cao. Sở dĩ chư vị Bồ Tát rất chú trọng đến hành chân thật như vậy là vì ảnh hưởng của sự giá trị nói dối đó nó rất là sâu đậm. Tại vì đó là cái tiến trình dẫn con người đến nẻo luân hồi vô tận, không có ngày ra. Cách nói thứ hai, đó là không nói lời đâm thọc. Không nói lời đâm thọc là cách nói ngược lại với lời nói đâm thọc. Lời nói đâm thọc là đến nơi này nói xấu nơi kia, rồi đến nơi kia nói xấu nơi này, đặt chuyện gièm pha giữa người này và người nọ nhằm tạo cái sự hận thù, giận hờn, chia rẽ, tạo nên cái sự bất hòa trong gia đình, trong cộng đồng. Thành ra vì vậy, cái quan trọng nhất á, chúng ta phải ý thức được cái lời nói thiếu sự suy nghĩ. Lời nói mà có tính cách đâm thọc nguy hiểm ghê lắm. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói về người trì giới không đâm thọc, Đức Phật dạy: không đâm thọc là cố tránh và kiên cử, không dùng lời lẽ có tính cách đâm thọc. Điều gì nghe ở đây, người ấy không lặp lại ở nơi khác nhằm tạo cái sự chia rẽ. Hoặc nghe ở nơi khác, người ấy không lặp lại ở nơi đây để mà cố định, để mà có ý định làm cho hai đàn giận hờn lẫn nhau. Người ấy phải nói những lời đoàn kết với những ai chia rẽ và khuyến khích những ai đoàn kết. Không khí thuận hòa là niềm vui của người ấy. Người ấy hoan hỷ, thỏa thích và phấn khởi trong sự hòa hợp, và bằng lời nói cố gắng gieo mầm mống thuận hòa. Đó là lời dạy của Đức Phật dặn nhắc chúng ta. Dầu cho chúng ta có nghe cái điều gì đi nữa, dầu cho đánh chết đi nữa, mình cũng không thèm khai, chứ đừng nói là tự mình khai. Bởi vì một khi mà có cái tác dụng nguy hiểm, có cho vàng cũng không khai, là bởi vì khi mà nói ra đó nó có nguy hiểm đến tánh mạng của người ta, hay là nói ra đó nó có cái nguy hiểm đến cái sự nghiệp của người ta, thì mình đừng có vô tình mà tự khai, hay là đừng cố ý tạo một cái sự bất hòa giữa người này và người khác. Nếu có thể được, khi biết giữa hai đoàn thể có cái khuynh hướng là đang có bất hòa, nếu chúng ta có phải làm thì chúng ta phải làm cái người trung gian để mà tạo cái sự hòa giải giữa hai bên. Đó là điều cần thiết. Với tinh thần này là người tu cũng vậy, mà người tại gia cũng vậy. Nếu có thể được, chúng ta phải học cái thái độ này để mà sống. Bởi vì cái động cơ thúc đẩy đưa đến lời nói đâm thọc thường là tâm bất mãn, sân hận và ganh tị. Chúng ta là người không có ganh tị, không có bất mãn, không có sân hận thì đừng có học cái thói đó. Thấy ai thành công hay là thấy người nào có giới đức được tôn trọng thì chúng ta cứ thành thật tôn kính tôn trọng. Đừng có cái thái độ sanh tâm muốn hạ uy tín hoặc là giảm, hoặc là làm giảm suy cái giá trị. Đối với một người mà có cái tâm ác đó, đôi khi vì muốn ám hại hay là muốn lấy lòng một người, cũng có khi chỉ vì thỏa thích muốn thấy người ta giận dỗi cấu xé lẫn nhau mà chúng ta cứ phát biểu lung tung. Đứng về phương diện nghiệp báo, quả báo của lời nó đâm thọc rất là tai hại. Với cái tâm sân làm nguyên nhân cho lời nói đã là một căn bệnh không có lương thiện. Người mà có ác ý cố gây sự chia rẽ nghiền ngẫm, cố gây cái sự chia rẽ như mọi người, đó là những cái người mà trước sau gì cũng bị đọa vào những cái địa ngục, bị người ta nấu dầu. Nguy hiểm là như vậy, kinh khủng là như vậy. Cho nên chúng ta phải thường nghiền ngẫm, suy tư, tìm lời nói nào nói cho nó hợp tình hợp lý. Đừng có mà nghiền ngẫm tìm kiếm những cái lời lẽ châm chích đâm thọc. Càng ấp ủ nuôi dưỡng trong lòng những cái lời nói châm chích đâm thọc, càng tạo cái nghiệp ác nặng. Nếu mà cố tâm bày điều giả dối để mà thêm bớt thì lại còn tạo thêm cái khẩu nghiệp giả dối. Như vậy cả hai lời nói giả dối và lời nói đâm thọc phối hợp lại thành một cái khẩu nghiệp tai hại vô cùng vô tận. Rồi quý vị thấy tại sao có người trong cuộc đời này có miệng mà nói không được, có tai mà không nghe được? Đó là do vì nói láo. Thành ra vì vậy mà trong cuộc đời cứ thường nói láo mà không có sự thuộc lưỡi, đó là những người mà nói láo nhiều quá. Ngày hôm nay thì chúng ta cứ nói là tại người đó bẩm sinh nó bình không có nói được, hay là người đó đuôi không thấy được, hay là người đó điếc không nghe được. Đó chỉ là cái kết quả của những ai kia đã từng nói dối, những ai kia đã từng nói lời đâm thọc. Thành ra đuôi điếc câm ngọng là hậu quả của cái tội nói dối, nói lời đâm thọc. Nghiệp quả chưa tới thì chúng ta thấy người đó nói thỏa mãn lắm, người đó nói thích lắm. Nhưng mà rồi khi mà nghiệp quả đã định rồi đó thì không có sai chạy được. Có thể nói là cái người nói lời đâm thọc đó, nó tựa hồ như cái loài muỗi, nó hút máu đầu này rồi nó đến nó ve vãn đầu kia, hút máu một ít ở chỗ này rồi nó là hút máu chỗ kia một ít nữa, tạo cái sự truyền nhiễm lẫn nhau. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, một khi mà hút máu chỗ này, hút máu chỗ khác, nếu mà gặp cái người lành mạnh thì không có sao. Nhưng mà gặp những cái người mà có bệnh, giống như bệnh S hay là bệnh viêm gan mà cái loại C, rồi tới chỗ khác châm vô một cái nữa là bị bệnh liền. Nguy hiểm là như vậy. Miệng nói lời ngọt ngào nhưng mà tâm á, thì nó chứa đầy những cái chất độc. Đó là tâm của những người nói lời đâm thọc. Cho nên nếu mà chúng ta nghe ai kia mà nói một cái lời nói mà dễ thương, ve vãn, làm cho chúng ta an lòng, nhưng mà có cái khuynh hướng tấn công người khác á, là phải coi chừng cái hạng người này. Bởi vì nếu có lúc họ đến mình, họ nói những cái lời nói đó, họ làm cách đó, thì đến khi họ tới người khác, họ cũng tấn công mình kiểu đó. Cho nên khi mà nghe như vậy đó, quý vị phải nên nói, đừng nói tôi biết cái mặt chị rồi, hay là tôi biết mặt cô, mặt anh, mặt bác rồi. Đừng có nói kiểu đó, tạo cái sự chia rẽ. Phải chỉ mặt liền, đừng có để tiếp tục. Một người mà có cái khuynh hướng tạo cái sự rắc rối, mầm mống, chia rẽ, thì người đó luôn luôn tạo cái hòa khí giữa những người này và người khác bất đồng. Và xây dựng tình bằng hữu giữa người này và người kia với cái tính chất của thù nghịch, nguy hiểm lắm. Trong xã hội loài người, chúng ta không thể sống riêng rẽ một mình, mà phải tùy thuộc lẫn nhau. Vì vậy, trong cái sự lợi ích cần thiết nhất của mỗi người là làm thế nào chúng ta hãy cố gắng tập sống chung với nhau trong cái bầu không khí hòa thuận, đối đãi nhau trong tình huynh đệ. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Thứ ba là nói, không nói lời thô lỗ cộc cằn, chỉ nói lời thanh nhã. Lời thô lỗ, tiếng cộc cằn, đó là cách biểu lộ qua một cái tâm tình của một con người hung dữ bên trong, và được thốt ra trong cơn nóng giận. Quý vị có thể nói điều gì cũng được, nói lời nào cũng được, nhưng mà trong lúc nóng giận, ráng cố gắng đừng nói gì cả. Nếu mà hạn chế được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Và nhất là trong lúc nóng giận, đừng có hứa hẹn điều gì cả. Và đừng có đem một cái vấn đề trọng đại nào ra để mà bàn thảo. Bởi vì trong lúc nóng giận, chúng ta có thể nói những lời thô lỗ cộc cằn và sẽ dẫn đến một kết quả quyết định sai lầm. Cho nên không bao giờ quyết định trong lúc mà chúng ta đang nóng giận. Điều mà chúng tôi xin được gợi ý là tính cách thô bạo của lời nói có thể biểu hiện dưới hình thức như là la rầy, mắng nhiếc, chửi rủa, nói xiên, nói xỏ, nhưng nói mỉa nói mai thì nhẹ nhàng đó, nhưng mà nó cũng thuộc về loại là lời nói thô lỗ và cộc cằn. Tất cả đều phát sinh từ tâm bất mãn, sân hận, và nhằm cái mục đích là gây phiền khổ đau cho người khác. Những cơn nóng giận nó thường bộc phát một cách đột ngột, không có sự nghiền ngẫm suy tính. Do đó mà hậu quả tuy là không đến nỗi trầm trọng lắm, nhưng mà vì nó có cái khuynh hướng là tái diễn, nếu chúng ta lơ đễnh, nếu chúng ta không để ý, nếu chúng ta cứ để cho cái tình trạng này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái tâm tánh sân hận và hung bạo, thì rõ ràng đó là một mối nguy hiểm. Cho nên nhất định đừng bao giờ để những cái tánh hư tật xấu của mình nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta phải phân biệt bệnh và tật. Một người mà có cái bệnh là chúng ta có thể chữa được, nhưng mà một người đã thành cái tật rồi đó là không chữa được. Giống như người ta nói là cái người đó có tật ở chân, cho nên nó đi khập khiễng như vậy, là tại vì nó không chữa được nữa rồi. Nhưng mà nói là người đó cái bệnh ở chân cho nên đi khập khiễng, thì cái bệnh đó vẫn còn có cơ hội chữa. Cho nên mặc dầu cái lời nó thô lỗ cộc cằn, to tiếng, nhiều khi nó không có tác dụng làm hại người khác. Nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta cứ để cái tánh ăn to nói lớn la hét om sòm đó nó xảy ra ngoài. Nó trở thành một cái tật rồi đó, thì nó trở thành hung bạo và nó trở thành sân hận rất là dễ. Lời nói thô bạo đó là cách biểu lộ cái sự nóng giận, lúc nào cũng có tiềm ẩn một cái tai hại cho người nghe cũng như cho người nói. Trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Vì thế mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật khuyên như thế này: không nên dùng lời nói thô lỗ cọc cằn. Người bị nói cọc sẽ trả lời thô. Những lời nãy, những lời gây thù trả oán thô tục thật là đau đớn. Lời qua tiếng lại sẽ làm tổn thương cũng như là gây thương tích. Mà thật vậy quý vị cứ để coi, một cái người mà ăn to nói lớn mà nếu cái người kia họ không nghe đó, tức lắm. Là tại vì mình đã to hết tiếng rồi, mình đã lớn hết cỡ rồi, mà người kia mà cứ ống ống chống trả thì bây giờ làm sao? Đánh. Mà đánh một cây chưa đã, đánh hai ba cây mà hai ba cây chưa đã lại đánh cho thỏa mãn, mà đánh cái kiểu đó là chết người. Cho nên cái hay nhất là làm sao? Đừng có bao giờ để cho cái tánh cộc cằn thô lỗ đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Đức Phật ngài giảng dạy về sự lợi ích người giữ im lặng. Đó là những lời nói rất là tốt đẹp. Chúng ta có thể áp dụng khi mà một người nào đó không kiểm soát được tâm tư, lớn tiếng chửi bới, chúng ta im lặng được thì tốt. Nhưng mà có thể khó quý vị hả? Mình nghe người ta chửi mình với tiếng to, nhục mạ mình bằng một cái lời nói khó chịu, mà mình im lặng được là mình giỏi. Trước cái sự nhục mạ, chúng ta có thể im lặng. Nếu giữ được im lặng như cái mỏ bể, thì Đức Phật nói người đó sẽ chứng đắc được quả Niết Bàn. Ý muốn nói là như thế này: nếu mà một người nào mà giữ im lặng trước một người nhục mạ mình, dầu cho còn tại thế cũng được xem như là người đó đã đắc đạo Bồ Tát, quả vị Phật hay là Niết Bàn. Bởi vì khỏe quá, coi như người đó không có quan hệ gì tới mình. Lời nói đó họ nhục mà ai, nó không quan hệ gì tới mình. Tự kiềm chế, cố tránh và kiên cự những lời thô bạo trong cơn nóng giận là chúng ta trao dồi một cái hành nhẫn nhục, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Đó là một cái sự chịu đựng những lời khiển trách khắt khe, nhưng mà chúng ta có thể khoan hồng, bỏ qua những sai lầm của người khác, tôn trọng những điểm gì bất đồng và cảm thông những cái sự thiếu sót của người. Như vậy tự kiểm soát thân tâm của chính chúng ta là cái chìa khóa để mà chúng ta xua đẩy những cái gì đó, những cái cảm xúc vô độ lượng, những cái cảm xúc vô trật tự, đầy dễ sự sân hận, và có thể điều khiển mình, tự đặt mình vào cái tình trạng không có tệ hại, và đồng thời mở cửa chào đón hạnh phúc và an bình đến với tự thân và gia đình. Có thể nói nếu mà chúng ta làm được điều này đó, cuộc sống gia đình sẽ bình yên lắm. Chúng ta ai cũng biết một điều, trong cuộc sống gia đình khó có thể bảo đảm lời qua tiếng lại. Có thể là giữa cha mẹ với con cái, có thể là giữa chồng với vợ, có thể là giữa anh em với nhau. Nó sẵn sàng xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được một điều, im lặng là vàng, ít nói là bạc. Không nói là Phật ấy, thì chúng ta có thể áp dụng khỏe lắm, hạnh phúc lắm. Đừng bảo là khó mà chúng ta không làm. Những cái gì chúng ta không có thể làm được hết, nhưng mà chỉ có điều là chúng ta có chịu làm hay không thôi, chứ không phải là khó. Quý vị biết quả vị Phật là một quả vị rất là khó. Không phải khó nữa, mà nó còn đòi hỏi một cái thời gian dài để chúng ta tu hành. Vậy mà chúng ta còn muốn làm Phật, mà huống chi là những cái lời đó đó mà nó khó. Có thể là rất khó tập ngay từ lúc ban đầu, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chúng ta tập cũng được. Một khi mà chúng ta biết tập cái ngôn ngữ im lặng là chúng ta đã biết mở cửa hạnh phúc an bình cho chính mình và cho người thân của mình. Cách nói thứ tư là không có nhảm nhí mà chỉ nói lời nói hữu ích. Lời nói nhảm nhí vô ý nghĩa thường là lời nói nông cạn của những người thiếu hiểu biết, thiếu sự suy tư, mà nói xa hơn nữa là người thiếu học tập. Người đó không có một quá trình tư duy, cho nên cái lời nói mặc dầu nhiều nhưng mà không mang lại lợi ích nào cả. Những ai kia mà có cái tâm tính giống như ngồi lê đôi mắt á, những người này rất nhiều thì giờ. Nếu mà bảo đi làm việc từ thiện đó là không có thì giờ. Bảo đi tu, bảo đi niệm Phật, bảo đi ngồi thiền, bảo đi tụng kinh là không có thì giờ. Nhưng mà ngồi nói chuyện tạo lao ba lát thiên địa đó thì là có. Đó là những người có cái tâm hồn nhảm nhí, thích ngồi lê đôi mắt. Những người này nếu mà có phải làm một cái việc gì đó, quý vị cứ để ý, họ chỉ thích hết giờ chứ không cần hết việc. Là tại vì á, làm một cái việc gì đó cứ rờ vậy, nói thì nhiều, làm thì ít, thành nó hết thì giờ mà không có hết việc. Trong cuộc sống ngoài xã hội, chúng ta thấy hạng người này rất nhiều. Hạng người này khi mà có mặt chủ ở đó, đó thì làm hăng hái lắm. Nhưng mà không có mặt chủ rồi đứng nói chuyện thôi. Nhưng mà người chủ không phải người ta không biết đâu. Đó là cái lý do tại sao cũng làm việc mà có người người ta đuổi sở mà có người ta không đuổi. Là bởi vì người ta biết được ai là cái người siêng năng. Một khi mà chúng ta ý thức được lời nói nhảm nhí, chúng ta phải nói cái lời nói chân thật. Bởi vì chúng ta biết là lời nói nhảm nhí đó nó không mang lại lợi ích, không mang lại lợi ích nào, mà trái lại nó còn có một cái tác dụng là khơi động vòng tâm, làm cho người nghe đó dao động, cướp mất đi cái sự an tình của người khác. Thay vì tâm của họ rất là yên bình, nhưng mà do cái vô tình của mình, nói cho đã, nói cho bằng thích, nhưng mà những cái lời nói đó đã khơi động cái vọng tâm của họ. Biết được sự nguy hiểm như vậy, cho nên là người học Phật chúng ta nên hạn chế những cái ngôn từ thuộc về loại này. Đối với những vị xuất gia thì lời nói là càng rất là thận trọng. Lời nói nó phải được chọn lọc và chỉ nói những gì thích hợp với giáo pháp. Cho nên trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật Ngài dạy như thế này: Này chư tỳ kheo, khi các con tụ họp đông đảo thì chỉ có hai việc nên làm. Một là thảo luận về giáo pháp, hai là im lặng cao thượng. Thảo luận về giáo pháp là cái đề tài đề cập đến bản chất thực sự của vạn hiểu và đề cập đến con đường dẫn đến sự chứng ngộ chân lý cùng tột. Và do đó quả thật là hữu ích. Trong cái tinh thần này đó, nó không riêng gì đối với chư tăng, mà chư Phật tử mình cũng vậy, hay là bất cứ một ai kia cũng vậy. Bởi vì chúng ta nói cái lời nhảm nhí đó, nó có cái khuynh hướng là ru ngủ con người, nó xô đẩy con người vào những cái sự tệ hại, đau khổ, buồn phiền. Thành ra vì vậy chúng ta không bao giờ làm những điều đó. Nếu có thể đến, chúng ta đem một cái gì đó cho thánh thiện, cho an lạc đến cho người nghe. Nếu mà chúng ta không làm được những điều đó, do vì chúng ta không có cái năng khiếu nói, do vì chúng ta chưa hiểu tình hình, im lặng là hay. Đó là một hình thức nhàn lạc của kiếp sinh tồn. Đó là một cái hình thức chúng ta trưởng dưỡng cái tâm của mình, và đồng thời chúng ta cũng giúp cho người kia có cuộc sống an bình. Có những cái người nó rất là kỳ lạ, những cái việc không cần á thì nói uyên thuyên thôi, hết từ giờ này tới giờ khác, hết chuyện này tới chuyện nọ, nhưng mà đến khi cái cần việc á, đến khi cái việc rất là cần thiết thì im lặng. Người Phật tử chúng ta phải thấy, phải dùng cái năng lượng của mình cho đúng chỗ, làm việc cho có ý nghĩa. Thà là mình tốn hơi mệt sức, nhưng mà cái tốn hơi mệt sức đó, sau khi mà chúng ta đã bỏ cái năng lượng đó ra rồi đó, đem lại một cái gì đó an lạc hạnh phúc cho người nghe, là chúng ta nên làm. Nếu không cần thiết cứ im lặng. Và hơn thế nữa, khi mà sống trong im lặng, chúng ta hoàn toàn đơn độc để mà nhìn lại con người thật của chính mình, nhìn vào bản chất thực sự của chúng ta, để mà tường tận thấy rõ mình như vậy là như vậy. Và cái tuyệt đối trong cái cách sống này đó, chúng ta không bao giờ biện minh cho mình một cái gì cả, chúng ta không bao giờ chỉ trích người khác, cũng không bao giờ tự tha thứ mình nếu là mình có lỗi. Như vậy nó là ngược lại với bản tính của một con người rất là bình thường. Bản tính con người rất là bình thường á, lúc nào cũng bên vực cho mình, lúc nào cũng tự tha thứ cho mình, mà lúc nào cũng tự bào chữa cho mình, lúc nào cũng không thấy cái dở của mình, mà mình chỉ thấy cái dở của người khác thôi. Chỉ thích lên án người khác, chỉ thích chỉ trích người khác, mà không thấy mình. Thì bây giờ cách im lặng là cách mà chúng ta nhìn ngược lại con người của mình, coi có lỗi gì, cần sửa gì, và chúng ta cần làm cái gì. Từ đó chúng ta có thể học được phương cách vượt qua những khuyết điểm và những giới hạn của cuộc sống bình thường. Quan điểm này nếu mà hàng cư sĩ tại gia vì nhu cầu xã hội mà còn phải cần nói năng lịch thiệp trong câu chuyện xã giao hàng ngày thì cứ nói. Nhưng mà nếu thấy đây là điều lợi ích mà cố gắng tự nhủ không nên nói lời nhảm nhí, cũng không nên lơ đỉnh để mà buông trôi quá xa, mà chúng ta phải hết lòng thận trọng phân biệt lời nói của chúng ta. Nói ra như vậy rồi đó, nó sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đối với người nghe. Chúng ta phải luôn luôn chuyên cần canh chừng cái anh chàng nói láo, luôn luôn canh chừng cái anh chàng tự bào chữa cho mình, luôn luôn canh chừng cái anh chàng thiếu thành thật của chính mình để mà làm một cái gì đó có ý nghĩa. Bởi vì cái anh chàng này nó lẫn sâu bên trong tâm tư, trong cái thầm kín của mình, chỉ có mình biết thôi. Tuyệt đối không nên nói lời nhảm nhí mà luôn luôn nói lời hữu ích, là bởi vì theo như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này: chỉ nói một lời hữu ích làm cho người nghe an tịnh còn quý hơn là cả ngàn tiếng nói vô ích. Quý vị có thấy không? Một lời nói mà có ích, ngàn vàng cũng mua. Nhưng mà một ngàn cái lời nói mà vô ích, một xu không thể mua. Đó là lý do mà chúng ta kính trọng những cái người mà gọi là trưởng thượng, đạo cao đức trọng là vậy. Là vì, bởi vì một lời nói của họ có cái tính cách quyết định cái mạng sống của mình. Một lời nói của họ có cái tính cách quyết định cái đường hướng tương lai của chính mình. Và cũng chính vì vậy đó mà ở trong dân gian có câu nói là quân tử bất hí ngôn. Quý vị thấy vua có bao giờ nói chơi không? Nói chơi là chết người á. Bởi vì nói ra một điều gì là có những người ghi chép. Tổng thống bây giờ cũng vậy. Mặc dù chúng ta không có là vua, không có là tổng thống, không có là gì cả, nhưng mà nếu chúng ta thực tập cái lời nói không nhảm nhí, cái người đó vẫn được coi là một người có tư cách. Bởi vì nói ra một điều là có ý nghĩa, nói ra một lời ai cũng nghe. Không phải nói nhiều mà chứng tỏ là mình học rộng biết nhiều, cũng không phải nói nhiều mà mình tạo lợi ích cho mình hoặc là cho ai khác. Không phải nói nhiều mà mình mới có nhiều bạn. Ngày mà thầy Đồng Trung còn nhỏ, đi theo sư ông, sư ông bảo là lên thăm hòa thượng bạn. Thầy Đồng Trung đi theo. Hai hòa thượng gặp nhau, ngài hòa thượng kia để bình trà đó ra, rồi hai ông nhìn nhau ngồi cho cả buổi vậy, không nói được tiếng nào hết trơn á, xong rồi đi về. Thầy Đồng Trung thấy lạ, hỏi là sư ông lên thăm sư ông kia mà sao không nghe nói tiếng nào. Thì sư ông mình nói là nhìn thấy là đủ rồi, cần gì phải nói. Quý vị thấy đặc biệt không? Như vậy đủ rồi. Lời nói nó có lợi ích là khi nào? Và im lặng nó có cái giá trị như thế nào? Từ đó mà chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Lúc nào cần nói và lúc nào không nên nói. Mà qua đó ở trong giới văn học Việt Nam có một câu chuyện chí lý lắm. Một ngày nọ, Lão Tử đi với người đệ tử của mình đến thăm người bạn. Vừa bước vô, nghe con chim kia hót rất là lạnh lót. Thì lúc đó, cái người bạn của Lão Tử đó bảo gia nhân làm thịt chim để mà đãi khách. Thì cái người gia nhân đó hỏi là: thưa ông chủ, bây giờ ông chủ muốn làm thịt con chim nào? Thì cái ông chủ đó nói là: thì con cứ bắt con chim mà nó không có hót được á, con đem làm thịt. Sau bữa tiệc, thầy Trang Tử và đệ tử đi về. Đi đến cuối làng, trời nắng quá, hai thầy trò ghé ngồi dưới bóng cây. Nhìn quanh nhìn quất, thấy toàn là những cây sần sùi xấu xí. Thì người đệ tử mới hỏi là: thưa thầy, không biết vì lý do nào mà cái khu này, những cái cây cao thẳng tắp đó, nó không còn mà chỉ toàn là những cái sần sùi xấu xí không ạ? Thì thầy Trang Tử, thầy Lão Tử mới nói là: do vì những cái cây đẹp đó cho nên người ta chặt hết trơn rồi, những cây xấu không ai chặt, không ai cần. Thì người đệ tử mới gật đầu: thì ra là vậy. Lúc đó thầy Lão Tử mới giảng thêm: đó, con cứ thấy đi, con biết tại sao ở cái nhà khách kia đó, cái ông chủ á, ông bảo bắt cái con chim vô dụng không biết hót đi làm thịt không? Rồi con có biết tại sao ở đây những cái cây mà thẳng tắp tốt đẹp đó bị người ta cắt hết không? Thì người đệ tử nói: dạ con hiểu rồi, tại vì cái con chim đó nó vô dụng cho nên nó phải bị làm thịt. Còn bây giờ những cái cây mà ở đây đó nó cao thẳng tắp ai cũng cần cho nên người ta cắt hết. Quý vị thấy một cái câu chuyện nó hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa. Ở đó chúng ta thấy lúc nào chúng ta cần phải nói và lúc nào chúng ta cần phải im lặng. Hai trạng thái khác nhau, nó đưa đến cho một con người khác nhau. Lúc nào chúng ta cần phải là một con người dẫn đầu, là chúng ta phải dẫn cho tới nơi tới chốn. Lúc nào chúng ta cần là một người bình thường, im lặng, là chúng ta im lặng. Đừng có bao giờ cương cái lúc mà mình dẫn đầu người thiên hạ thì mình lại là trống chui, mà cái lúc nào mà mình không phải cái vai trò đó thì mình nhào lên là chết chắc à. Nói tóm lại, được coi là lời nói hữu ích, là lời nói có tác dụng hữu hiệu trong công ăn việc làm, trong cộng đồng nhân loại, trong cuộc sống gia đình. Cho nên chúng ta cần phải dứt khoát từ bỏ những cái lời nói giả dối, từ bỏ những cái lời nói đâm thọc, từ bỏ những cái lời nói thô cằn, từ bỏ những lời nói nhảm nhí. Đây là cách mà chúng ta cởi bỏ mọi tư tưởng ích kỷ, gột rửa tư tưởng trong sạch của một cái ta, và vì vậy chúng ta mới trực nhận mọi nỗi sung sướng tràn ngập cho tâm hồn rộng lớn vô biên của chính mình. Một hạnh phúc vĩnh cửu chỉ có được trong một con người luôn luôn biết tôn trọng sự thật, có lời nói tác dụng hòa giải, có lời nói ái ngữ và có lời nói có giá trị. Bởi vì nhận thức được như vậy, cho nên việc khuyên người mở rộng cõi lòng, đồng thời lắng nghe sự thành công và sự tác hại của lời nói, là cái công việc trước tiên của Đạo Phật. Chúng ta học hỏi điều này, chúng ta sẽ áp dụng một cách triệt để trong đời sống của mình, thì chắc chắn chúng ta là cái người có hạnh phúc trước nhất. Kính thưa đại chúng, bài pháp tác dụng của lời nói đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các tăng. ca đề tử chứng sanh đều trở thành Phật.